Nam Phương xin kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả Dallas, Hai Miền và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan.
Quỳnh Lan xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và xin được kính chào quý thính giả. Trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần, thời tiết tại Houston ngày hôm nay thì có vẻ như là hơi ảm đạm một chút xíu, với một vài cơn mưa nhỏ vào buổi sáng, nhưng bây giờ thì ngưng rồi. Bầu trời thì có lẽ là không có nắng nhiều, nhưng mà ngày hôm nay nhiệt độ lên cũng khoảng hơn 90 độ, 91, 92 độ. Không biết Dallas như thế nào ở Nam Phương?
Dạ vâng ạ, Dallas thời tiết rất là tuyệt vời, không có nóng lắm ạ. Không biết rằng là ở forward của giáo sư rằng là có hơi có bị nóng không ạ? À?
Dạ, nóng nhưng mà âm u không. Bữa nay có mưa, hôm qua mưa lớn quá thưa quý vị. Dạ vâng, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, quý thính giả. Ngày mai chúng tôi sẽ có mặt ở Houston để dự hội mì quảng lần đầu tiên của hội Quảng Nam Đà Nẵng. Nghe nói có 8 quán mì Quảng tổ chức ở George Bush. Thành ra nếu chị Quỳnh Lan với anh Tuấn Chương có rảnh, xin mời đến.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Quý thân có nghe cái thông báo của hội Quảng Nam, đặc biệt là có món mì Quảng đó, thì không biết ngày mai có thu xếp được để mà đến hay không. Tuy nhiên thì cái món mì Quảng là cái món xuất xứ ở miền Quảng Nam Đà Nẵng, phải không thưa giáo sư?
Dạ rằng chúng tôi sẽ có mặt từ 10 giờ cho tới 2 giờ trưa, đó là cái giai đoạn ở George Bush. Nghe nói ở cái địa điểm là Pavilion Number 3, có nghĩa cái chỗ tổ chức là số 3, Pavilion số 3 ở George Bush, ở ngoài, thành ra nó có vẻ an toàn. Hy vọng gặp anh chị
cảm ơn
đó.
Giáo sư. Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư cho quý thính giả biết thị trường chứng khoán trong tuần có gì thay đổi hay không ạ?
Vâng, thị trường chứng khoán kết thúc vào ngày thứ 6, 3 tây tháng 6, thì có một cái sự chỉnh đốn trở lại. Mặc dù trong tuần đó, giới đầu tư họ bắt đầu họ tóc trở lại đôi chút, vì họ thấy đây là cái điểm thấp cho nên lấy cơ hội để họ đầu tư. Nhưng mà với cái triển vọng tiền lãi sẽ gia tăng, với cái những cái triển vọng là những công ty sẽ khai hồ sơ những lợi tức sẽ không được khá cho lắm, và giá xăng dầu này nọ ra tăng, thành ra ảnh hưởng đến stock market, nhất là tiền lãi. Thành ra cuối tuần stock market đã xuống trở lại sau khi lên đôi chút. S&P 500 kết thúc là 4.108, Dow Jones 30 là kết thúc ở mức là 32.900, Nasdaq 12.112. Đây là những cái index mà ảnh hưởng rất nhiều bởi những công ty technology trong quá khứ, bây giờ chỉnh đốn và tiếp tục, vì bao nhiêu đại công ty về technology họ có một cái nhìn hơi khá bi quan vào những tháng tới, nhất là vào cuối năm nay. Đó là lý do. Giá dầu thô lại gia tăng một cách rất là vũ bão, đến một cái kỷ lục mới là $120.20. Thật ra chúng ta thấy giá dầu xăng ở tất cả những trạm xăng nó cũng gia tăng nhiều. Giá vàng là $1,848, trong khi đó cặp cổ phiếu 10 năm đã đến cái ngưỡng cửa gần như 3%, giờ là 2.96%, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy bây giờ chúng ta hãy nói về cái vấn đề tình hình kinh tế của Hoa Kỳ. Hiện nay chàng đang chơi về cái phương diện mà gia tăng GDP. Không biết rằng là từ bây giờ cho đến cuối năm thì cái nạn thất nghiệp cũng như là lương nhân công dự liệu nó sẽ tiến triển như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng. Đại đa số thì gọi là tin căn bản kinh tế Hoa Kỳ chưa có đến mức lo ngại, nhưng mà số kinh tế gia hay là những công ty về technology họ có nhìn, họ báo động và họ hơi lo ngại, và họ có một cái lo xa là GDP Hoa Kỳ có thể trong vòng 1 năm 2 năm nữa sẽ đi vào cái trạng thái là suy thoái, nhưng mà hiện tại thì cái nguy hiểm nó chưa có hiện hữu cho lắm. GDP Hoa Kỳ hiện tại đang được tiên đoán là từ đây cho tới cuối năm, trong năm 2022 sẽ gia tăng khoảng 2.5 cho tới 2.8%, thì đó là một cái điểm rất tốt với Hoa Kỳ. Trong khi đó thì kinh tế của Trung Quốc là rất là tồi tệ, như tôi đã dự đoán cách đây 6 tháng. Năm bây giờ Trung Quốc họ cách công khai họ nói rằng GDP họ chỉ gia tăng khoảng 2% mà thôi, có thể sẽ không gia tăng tí nào nữa, đó là cái dự đoán của tôi. Vì Covid đang hoành hành phía bên đó. Dĩ nhiên là khi kinh tế của Trung Quốc, Trung Cộng đó mà tồi tệ như vậy, đó là tồi tệ nhất trong vòng 50 năm trở lại. Chưa bao giờ một nền kinh tế của Trung Quốc mà không có GDP gia tăng chỉ có 2.5% là tệ vô cùng, thua cả Hoa Kỳ nữa. Đang thất nghiệp thì vẫn ở cái mức là không có thay đổi cho lắm, có nghĩa là công ăn việc làm được tốt, hiện tại là khoảng 3.8%, nó không có tệ. Nhưng mà lương phạm người dân trong tháng rồi đã gia tăng 5.3%, rất là cao, vì nạn lạm phát hiện tại là ở cái mức là 8.3%. Mặc dầu không tiếp tục gia tăng, nạn lạm phát không tiếp tục gia tăng sau khi Quỹ Tiền tệ Liên bang gia tăng tiền lãi 0.5%, nhưng mà nó cũng không có giảm sụt đi cho xuống cho lắm, thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và không biết rằng là tại sao Joe Biden lại tuyên bố ủng hộ cái quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ tiếp tục gia tăng tiền lãi, thưa giáo sư?
Vâng, gần đây ông tổng thống đốc của quỹ tiền tệ liên bang là Joe Powell đã vào tòa Bạch Ốc để gọi là gặp tổng thống Biden. Vai trò của quỹ tiền tệ liên bang là hoàn toàn biệt lập. Sau khi ông Joe Powell được tái chỉ định một nhiệm kỳ 4 năm, ông này là được chọn bởi Tổng thống Trump và Tổng thống Biden đã tái chỉ định ông trong 4 năm tới. Thì trong cái thời gian chỉ định đó, thì vai trò của họ hoàn toàn biệt lập, không tùy thuộc tòa Bạch Ốc, cũng không tùy thuộc vào Quốc hội. Nhưng mà ông vào để có một cái sự thông báo rằng quỹ tiền tệ liên bang có cái áp lực phải tiếp tục gia tăng tiền lãi. Tổng thống Biden tuyên bố rằng tòa Bạch Ốc sẵn sàng ủng hộ cái đường lối này của họ. Đây là một chuyện rất là hiếm có xảy ra, là tại trong quá khứ, nhất là trong thời Tổng thống Trump, ông luôn luôn ông muốn xen vào cái biệt lập và ảnh hưởng của quỹ tiền tệ liên bang. Những tổng thống khác cũng vậy, Tổng thống Bush hay là Obama luôn luôn muốn làm áp lực quỹ tiền tệ liên bang giảm tiền lãi để tiếp cận nền kinh tế. Nhưng mà trong trường hợp này nó rất là quan trọng, là tại vì cái bầu cử lưỡng viện quốc hội đó và cái bán nhiệm kỳ đó vào cuối năm nay đó, là một số dân biểu sẽ ứng cử trở lại, và hiện tại dấu hiệu cho thấy một số dân biểu của đảng Dân Chủ đang mất phiếu và có thể sẽ bị chiếm đa số ở Hạ viện bởi đảng Cộng Hòa. Thành ra đó là cái áp lực rằng cái nạn lạm phát đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân, dĩ nhiên là xăng nhớt và cái chuỗi cung nó ảnh hưởng đến cái ảnh hưởng của kinh tế và nhất là túi tiền của người dân khi nạn lạm phát nó gia tăng như vậy. Và như quý vị thấy, giá xăng dầu gia tăng, hàng hóa vẫn khan hiếm mà người ta vẫn tung tiền người ta xài, thì tất nhiên là nạn lạm phát gia tăng, mà những người nhất là hồi hưu hay những người lương cố định thì họ thấy túi hầu bao của họ giảm, nó ảnh hưởng đến bầu cử, nó ảnh hưởng đến kinh tế của Hoa Kỳ. Thành ra Tổng thống Biden nói rằng sẵn sàng ủng hộ cái cuộc nói của Joe Powell. Đó là cái điều đúng, điều cần phải làm và đúng, thưa cô.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy thì bây giờ chúng ta trở về cái vấn đề của ông Elon Musk. Thì gần đây được biết là ông có tuyên bố là ông sẽ sa thải 10% nhân viên của ông và tất cả những nhân viên phải trở lại làm việc ở trong hãng thay vì làm việc tại gia. Lý do tại sao ạ, thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Đó là một cái tuyên bố rất là gọi là táo bạo và cứng rắn của Elon Musk. Đó là một tổng giám đốc của một công ty technology hàng cao, và hiện tại cái chiều hướng của những công ty technology đó, nhất là Google, Alphabet, Apple, tất cả những công ty đó họ đều đi theo cái chiều hướng hiện tại là để cho nhân viên tiếp tục làm việc tại gia, có nghĩa là làm việc ở tại nhà và không có vào office nữa. Nhưng mà ông Elon Musk nói rằng công ty gọi là Tesla đó muốn tiếp tục bành trướng và tiến triển là cần phải có sự sáng tạo, và sáng tạo không thể nào bằng người những người làm việc về nhất là về IT hay về sáng tạo chế tạo xe đó, không có ngồi ở nhà kêu điện thoại hay là meeting qua Zoom mà sáng tạo được. Sáng tạo là chi? Là gặp nhau mặt đối mặt trong giờ ăn trưa, trong giờ nói chuyện, bàn đi đến tính lại, đưa ra những sáng kiến mới. Trên phương diện này tôi hoàn toàn đồng ý với ông Elon Musk. Sáng tạo khi mà làm việc ở nhà, sau khi làm việc 2 năm, 2 năm rưỡi rồi đó, có nhiều công ăn việc làm mà có thể làm được ở nhà. Nhưng mà những công ty công nghệ cao như là Tesla phải tiếp tục sáng tạo, là tại vì Tesla hiện tại đang bị ảnh hưởng rất nhiều với cái là trì trệ kinh tế của Trung Quốc khi họ sản xuất xe của họ bên Trung Quốc, và nhất là cái thị trường ở bên Trung Quốc nữa bị ảnh hưởng. Và khi đối đầu với một cái viễn cảnh là Tesla phải sa thải 10% nhân viên, chưa kể đến là Tesla đang bị áp lực rất nhiều công ty đang chuyển hướng về xe điện, những công ty của Nhật, của General Motors, Ford, những công ty đó đều đang đi về xe điện. Cái vị trí độc tôn của xe điện của Tesla trong tương lai sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Thật ra Tesla phải tiếp tục chuyển hướng và sáng tạo, và nhân viên phải trở lại là làm việc làm. Tôi đồng ý hoàn toàn trên phương diện này của một công ty công nghệ cao với cái định hướng của Elon Musk, thưa chị.
Dạ vâng ạ, và bây giờ là mình phải nói về những cái tác động của khuôn khổ kinh tế của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Thì như hôm 23 tháng 5 là được biết rằng là Joe Biden đã công bố những cái khuôn khổ kinh tế thịnh vượng của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Những cái sáng kiến này nhằm đến những cái mục tiêu gì, và không biết rằng là tác động ra sao đến những cái các nước, trong đó cũng có cả nước Việt Nam. Xin giáo sư có thể phân tích những cái điểm chính, ví dụ như là những cái điểm chính về khuôn khổ của EPEF nhằm nhắm đến những cái mục tiêu gì, thưa giáo sư?
Vâng, như quý vị biết, Tổng thống Biden đã đi công du và ghé Nhật và sau đó Nam Hàn, và có những họp thượng đỉnh. Trước khi Tổng thống đi đó, thì có những cái cuộc họp thượng đỉnh của khối ASEAN, là những quốc gia kinh tế của khối ASEAN này, mấy quốc gia gặp ở tại Hoa Thịnh Tố. Đây là từ đầu tiên Hoa Kỳ gọi là chủ mời những khối ASEAN này gặp nhau ở tại Hoa Thịnh Tố. Và trước khi chúng đi đó, Tòa Bạch Ốc cũng đã đưa ra cái đường lối chính trị đối đầu với lại Trung Quốc. Tổng thống Joe Biden mặc dầu có đường hướng muốn thân thiện trở lại Trung Quốc để xóa bỏ những cái thương ước mà Tổng thống Trump làm, nhưng ông không làm được, là tại lưỡng viện quốc hội hiện tại vẫn đi theo được ở của Tổng thống Trump và rất là dị ứng đối với Trung Quốc, cho nên áp lực của ông không có gỡ bỏ loại thương ước mà bị đang gọi là chế tài Trung Quốc qua cái hệ thống tariff. Và Tòa Bạch Ốc đã đưa ra một cái đường lối rất là rõ ràng là vẫn tiếp tục cứng rắn với Trung Quốc. Đó là khung cảnh trước khi ông đi thăm viếng bên Âu Châu. Đường lối của Tổng thống Trump đối với Trung Cộng đang được tiếp diễn rất là cặn kẽ và rất là chuẩn mực của chính Biden. Đi song song với lại sự cộng tác của đồng minh ở bên Âu Châu và trên thế giới. Đó là cái điều rất mừng. Nhưng mà trong cái khung cảnh này đó, Hoa Kỳ đang bị đối đầu vì dốc hết tất cả tiền tài, hệ thống tài chính và ngay cả vũ khí quân sự để trợ giúp Ukraine chống chọi với Nga. Thì Hoa Kỳ không muốn Trung Quốc trong thời gian này đó, nghĩ rằng Hoa Kỳ đang bị bó tay thì họ có thể hoành hành ở phía Biển Đông. Đó là một cái tệ hại mà Hoa Kỳ đang hướng dẫn khi mà dưới thời Tổng thống Obama cái đường lối chính trị rất là nhu nhược để cho Trung Quốc gọi là muốn làm gì làm ở Biển Đông, họ chiếm lấy lãnh những cái biển đảo mà Hoa Kỳ không làm ngơ. Nhưng mà Tổng thống Obama sau vài năm đó và thức tỉnh dậy, nói rằng đây là một chuyện rất là nguy hiểm, quá trễ rồi, nhưng cho nên ông lập ra cái thương ước là TPP, một cái thương ước gồm mấy chục quốc gia để đối đầu với lại Trung Cộng. Chúng ta nhìn vào cái khung cảnh chính trị và kinh tế ở vùng Biển Đông và Thái Bình Dương rất là quan trọng. Trung Cộng có hai cái dự án vi mô mà có thể thống lãnh toàn cầu chứ không phải là quốc tế mà Trung Đông. Đó là một cái con đường và một vòng đai một con đường. Đó là Belt Road Initiative. Belt Road Initiative của Trung Cộng đó, nó vĩ đại vô cùng. Nó bao gồm 56 quốc gia chiếm 1/3 GDP của toàn cầu và 60% dân số của toàn cầu. Con đường một vòng đai con đường đã bị chặn đứng hoàn toàn, gần như là dậm chân tại chỗ bởi Tổng thống Trump. Đó là công lao rất lớn của Tổng thống Trump. Cái thứ nhì nữa là họ mở ra cái thương ước là ASEP, trong đó Trung Cộng lãnh đạo. Và cái khối ASEP này đó gồm rất nhiều quốc gia, mà trong đó cái GDP của khối ASEP này là 39.000 tỷ đô la, 30% dân số. Với hai cái chương trình này đó, Trung Cộng nếu thành công đó sẽ thống lãnh hoàn toàn. Sau khi Tổng thống Trump rút ra khỏi TPP mà Tổng thống Obama được thành lập đó, thì ông nói cái TPP này nó ảnh hưởng đến công ăn việc làm của người dân, thì ông hứa hẹn rằng ông sẽ trở lại vào khối Á Châu để đưa ra những thương ước với từng quốc gia, nhưng khối quốc gia. Nhưng mà sau 4 năm làm Tổng thống, ông không làm gì cả. Và sau gần như 2 năm Tổng thống Biden làm Tổng thống cũng không làm gì cả. Thành ra cái chuyến đi này là cái chuyến cần phải làm, đúng lúc nó hơi trễ, nhưng mà đó là cái điều mà cái thông điệp rất mạnh đưa ra là Trung Cộng không thể lợi dụng cơ hội này để mà gọi là hoành hành ở khu Thái Bình Dương, Biển Đông và nhất là Đài Loan, có thể đưa quân sự để chiếm đánh Đài Loan. Tổng thống Biden nói rằng sẵn sàng bảo vệ Đài Loan và Hoa Kỳ có khả năng đối đầu vừa Nga và Trung Cộng cùng một lúc. Đó là một điều mà quan nghiên trong cái trạng hiện tại.
Vâng, thưa giáo sư, còn về vấn đề Việt Nam thì sao ạ?
Vâng, Việt Nam là một quốc gia mà gần như một cái thương ước nào họ cũng tham gia vào cả. Ví dụ, tôi đưa một cái nhìn vĩ mô là như vậy. Sau khi Hoa Kỳ rút ra khỏi TPP thì khối này do Nhật lãnh đạo hướng dẫn, trong đó có 11 quốc gia. Thì trong này không có Nhật Bản, có Nhật Bản nhưng mà không có Ấn, không có Hoa Kỳ và cũng không có Trung Quốc. Thì trong cái khối này đó, Việt Nam là một thành phần. Rồi Trung Cộng đưa ra một cái khối thương ước, một cái thương ước gồm mấy chục quốc gia, thì trong đó Việt Nam cũng là một thành phần. Rồi trong cái khối ASEAN, Việt Nam cũng là một thành phần. Rồi bây giờ trong cái chương trình gọi là Ấn Độ Dương và do Tổng thống Biden gọi là đề nghị đó, Việt Nam cũng là có một thành phần. Thành ra Việt Nam chỗ nào cũng tham gia, nhưng mà có thi hành tuân thủ theo những cái điều luật ở trong những thương ước đó hay không là chuyện khác. Và Việt Nam hay là Trung Quốc tham gia mà có thi hành hay không là chuyện khác. Cái khác biệt của khối EPF này nó không phải là một thương ước. Một thương ước là chi, là bao nhiêu quốc gia họ sau khi một thời gian tùy quốc gia, ví dụ như một cường quốc thì giảm thuế rất là nhanh. Một quốc gia yếu kém hơn thì có thể trong vòng 3, 4, 5 năm rồi mới bỏ thuế vụ và tariff hay là thuế để chi, để cho quốc gia này có khả năng cạnh tranh trong cái thị trường mà không có bị thị trường của mình, market share của mình xâm chiếm. Đó là lý do mà Ấn Độ họ không tham gia vào cái khối nào mà có Trung Quốc, là vì họ nói rằng hàng hóa của Trung Quốc sẽ tràn ngập vào Ấn Độ, chưa kể đến là sự xích mích về biên giới rất mạnh đối với Trung Quốc. Cho nên Việt Nam chỗ nào cũng tham gia cả, và trong cái khung cảnh IPF này đó, thật sự ra trên mô hình đó, là có danh tiếng là một thành phần, nhưng mà thật sự Việt Nam không đóng góp hay là có một hưởng lợi gì đáng kể trong cái thương ước này. Cái quan trọng của IPF này là Hoa Kỳ chiêu dụ Ấn Độ tham gia, vì Ấn Độ và Hoa Kỳ hiện tại đang đứng ngoài lề gần tất cả những thương ước khác. Ấn Độ rất là mạnh mẽ và rất là vui lòng tham gia cái khối này. Tuy là nó chỉ là một cái mô hình cộng tác nhưng mà không phải là một thương ước như những thương ước khác thôi chị.
Dạ vâng.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy giáo sư vừa mới nói rằng là cái khuôn khổ của IPEF này đó là Tổng thống Joe Biden đưa ra để mà chiêu dụ nước Ấn Độ, vì hiện tại Ấn Độ vẫn chưa muốn tham gia vào cái chương trình này. Có đúng như vậy không thưa giáo sư?
Vâng, Ấn Độ không tham gia vào ASEP. Trung Quốc họ rất là gọi là thất vọng, vì lúc đầu họ nói họ tham gia, và Ấn Độ cũng không tham gia vào gọi là TPP nữa. Vì Ấn Độ là một quốc gia Hoa Kỳ đang chú ý nhiều, mặc dầu hiện tại cái đường lối chính trị của Ấn Độ rất là thờ ơ đối với lại chiến tranh của Nga và Ukraine. Họ không lên án, Ấn Độ và Trung Quốc là hai quốc gia không lên án sự xâm lấn một cách gọi là dã man và trắng trợn của Nga vào lãnh thổ của Ukraine, mà lại tiếp tục mua dầu quả, dầu khí, kim loại càng ngày càng nhiều của Nga, thành ra một quốc gia đang bị Hoa Kỳ đưa áp lực và chiêu dụ. Nhưng mà Ấn Độ bây giờ họ lại có cái chiều hướng thiên về Hoa Kỳ nhiều hơn Nga hay là Trung Quốc, là tại vì năm 2022, cuối tháng 3 là cái fiscal year của Ấn Độ kết thúc đó. Đây là năm đầu tiên mà Ấn Độ gọi là xuất cảng hàng hóa vào Hoa Kỳ nhiều hơn là Trung Quốc. Thành ra họ thấy rõ cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc. Và Hoa Kỳ đang ve vuốt Ấn Độ. Nhưng mà Ấn Độ sở dĩ tham gia vào cái chương trình này á, là tại Ấn Độ không muốn bị loại bỏ những thuế vụ. Khi mà loại bỏ thuế vụ thì những quốc gia khác sẽ tràn ngập hàng hóa vào Ấn Độ để mà xâm chiếm thị trường, họ không muốn. Cho nên đó là một lý do mà IPEF này không có đề cập đến thuế vụ, tariff hay là thuế giảm. Nhưng mà đối với tôi, đường dài phải có nói về thuế vụ, phải có nói về thương ước. Đại đa số đó, chúng ta hãy nhìn vào vĩ mô đó, khi Hoa Kỳ và Trung Cộng đó chiêu dụ những quốc gia đi về hướng mình trong cái khối thương ước hay là mô hình làm việc đó, thì Trung Quốc họ chiêu dụ bằng cách là họ đưa ra cái bẫy nợ, họ đầu tư hạ tầng cơ sở để rồi một cái bẫy nợ, là những quốc gia họ thấy cần tiền họ làm và họ tham nhũng thì họ chấp nhận. Còn Hoa Kỳ ngược lại, Hoa Kỳ không có đầu tư vào hạ tầng cơ sở họ nhiều, rất là ít. Nhưng mà họ Hoa Kỳ trong những cái thương ước sẽ mở thị trường ra để họ có thể buôn bán. Quốc gia nào cũng muốn buôn bán bên Hoa Kỳ vì giá cả rất tốt, vì thị trường tốt, tiêu thụ tốt. Đó là hai cái đường lớn khác nhau của hai cái cường quốc để mà ảnh hưởng thế giới thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Và xin giáo sư có thể so sánh được cái mà IPEF này với lại là CPTPP và RCEP thưa giáo sư.
Vâng, IPEF này thật sự đó là một cái mô hình chứ không phải là một thương ước như tôi đã trình bày. Thương ước là chi? Là bao nhiêu quốc gia trong đó họ khi họ tham gia đó thì họ phải chấp nhận hết tất cả những điều kiện trong cái thương ước đó. Trong đó có ngay cả về luật lao động hay là không bóc lột đàn bà con nít hay là luật khí hậu xanh hay là thuế vụ hay tất cả. Nhưng mà Trung Cộng luôn luôn nổi tiếng là họ tham gia, họ hứa hẹn hết mà họ không thi hành gì cả. Thì đó là những thương ước, đó là lý do mà Tổng thống Trump rút ra khỏi CPP, vì họ nói rằng Trung Cộng tham gia họ không thi hành cả, Hoa Kỳ tham gia sẽ mất công an việc làm. Đó là điều đúng của Tổng thống Trump, làm rất là đúng. Nhưng mà điều sai của ông là 4 năm sau ông vẫn không trở về Thái Bình Dương về thương ước. Tiếng Việt mình có cái câu là có thật mới vượt được đạo, mà ở bên Á Châu, Hoa Kỳ không có một thương ước nào sau khi rút ra khỏi. Đó là cái sai lầm rất lớn của Tổng thống Trump. Tổng thống Biden đi theo con đường của Tổng thống Trump nhưng mà bây giờ trở lại Thái Bình Dương, đó là cái điều tốt. Và điều đó là đi quá trễ sau khi Obama hững hờ để cho Trung Quốc gọi là hoành hành ở Biển Đông. Thì bây giờ đó, trong cái IPEF này á, là nó đại cương là nó có 4 cái cột trụ. Mà trong cái khi gia nhập IPEF này nó khác những thương ước khác á, là thi hơn ước khác á, là phải chấp nhận tất cả. Còn Hoa Kỳ nói rằng quý vị có thể tham gia một trong 4 cột trụ mà thôi, chứ không nhất thiết là tham gia tất cả 4 cột trụ. Cột trụ thứ nhất đó, nó gọi là cái pillar đó, là cái từ tiếng Mỹ gọi là connected economy, có nghĩa rằng trong 13 quốc gia này đó, trong 13 quốc gia là quốc gia nào? Australia, Brunei, Fiji, India, Indonesia, Japan, South Korea, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thái Lan, Hoa Kỳ. Việt Nam. Thì trong 13 quốc gia này đó, họ hứa hẹn rằng cái kinh tế họ sẽ gắn liền với nhau một cách vững chãi và bền vững. Trong đó họ chú trọng vào nông lâm súc, hay là về khí hậu xanh, hay là luật lao động. Đó là cột trụ thứ nhất. Cột trụ thứ nhì là một cái nền kinh tế 13 quốc gia mà họ bảo đảm là cái chuỗi cung không bị gián đoạn vì bệnh dịch hay là vì chiến tranh hay chính trị. Cột trụ thứ ba là về môi trường, về đầu tư, về hạ tầng cơ sở. Trụ thứ tư là một nền kinh tế đặt tên chống tham nhũng và thuế vụ một cách rất là công bình. Đó là cái mô hình làm việc, chứ không phải cái luật lệ. Nhưng mà một quốc gia nào tham gia có thể chọn một trong những mô hình đó khác. Nhưng mà đây là trên phương diện thực tế đó, cái nhìn của tôi á, đây là nó tốt về hình thức nhưng mà nội dung nó rất là yếu kém. Là tại sao? Là những cái quốc gia hiện tại Hoa Kỳ đang muốn chiêu dụ thêm nhiều quốc gia tham gia, mà 13 quốc gia hiện tại rất là vững mạnh kinh tế, trong đó có Nhật, Ấn Độ và Hoa Kỳ đó. Thì những quốc gia yếu kém mà gia tăng đó, phải có nói về thế vụ, phải có nói về thị trường thì họ mới tham gia. Chứ nếu không á, thì họ sẽ đi theo cái con đường Trung Quốc. Chúng ta nên nhớ rằng trong 13 quốc gia của IPVF này, 9 quốc gia đã là thành phần của ASEP của Trung Cộng rồi. Thành ra, hình thức thì có, mà nội dung thì yếu. Thành ra tôi hy vọng đây chỉ là giai đoạn đầu để Hoa Kỳ khuyến dụ thêm với cái gọi là cái thực thể có thế vụ và có thị trường thì mới đương đầu đường dài đối với Trung Cộng. Trung Cộng khi thấy Tổng thống Biden làm như vậy liền lập tức nói rằng cái mô hình của Tổng thống Biden sẽ thất bại vì khối này loại bỏ Trung Cộng và không phải là một thương ước. Họ lên tiếng một cách rất mạnh mẽ. Khi họ lên tiếng thì gì? Họ lo sợ, nhưng mà trong đó có một phần thật là nó thiếu về thương mại, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Một cái câu hỏi rất là ngắn và xin giáo sư có thể tóm tắt trả lời. Đó là khi mà Việt Nam tham gia vào cái mô hình của IPEF á, thì Việt Nam được hưởng lợi gì và chịu cái sự thiệt hại ra sao ạ?
Vâng, trên phương diện của Việt Nam đó, Việt Nam tôi thấy chẳng có được lợi hưởng lợi gì cả trong cái trường này. Nhưng mà trong một cái mô hình mà được cao điểm như vậy thì quốc gia nào cũng muốn có tên tuổi. Như tôi đã nói, tại Việt Nam đã tham gia 33 thương ước. Mà cái thương ước nguyên khối Âu Châu, Việt Nam cũng là thành phần. Thương ước của ASEP của Trung Quốc dẫn đầu, Việt Nam cũng là thành phần. Thương ước của cái chương trình CPTPP, Việt Nam cũng là thành phần. Bây giờ khối này nữa. Thì đây là mô hình. Thành ra Việt Nam tham gia chỉ là một cái hình thức để là một cái đồng minh của Hoa Kỳ mà thôi. Về trường phương diện kinh tế hay là thực hành, nó không có một cái thực lực hay là một cái ảnh hưởng mạnh nào đối với Việt Nam, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Cảm ơn quý thính giả đã thường xuyên theo dõi chương trình Kinh tế Tài chính Sinh nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Cảm ơn quý thính giả và xin được chúc giáo sư cùng gia đình và Nam Phương cùng tất cả quý thính giả của chương trình Kinh tế Tài chính Sinh nghiệp hàng tuần một cuối tuần được nhiều niềm vui, được khỏe mạnh và bình an. Xin hẹn cùng quý thính giả trong chương trình Kinh tế Tài chính Sinh nghiệp vào lần tới.
Vâng, xin kính chào.